nếu được hưởng một sự chăm sóc chu đáo, Toby có thể sống tới 20 năm nữa là ít. Tim còn khỏe lắm. Jill mong là mình nghe lầm mặc dù nàng biết bác sĩ Kaplan nói chính xác như vậy. 20 năm. Tin mừng. Nàng bỗng hình dung mình ngồi ăn bên cạnh cái xác biết thở, mình ngủ bên cạnh cái túi da người mà bên trong lủng lẳng cùng những xương sầu cùng tim gan phèo phổi. Hơn cả ác mộng, bởi nàng không có cơ hội tỉnh dậy để cơn ác mộng biến đi. Nàng không thể ly dị Toby, bởi nàng đã từng là nữ anh hùng khi cứu sống anh và đám đông từng ngưỡng mộ nàng sẽ thấy mình bị nàng phản bội. Họ không thể chấp nhận điều đó. Bây giờ ngày nào David cũng gọi cho nàng, hết lời ca ngợi lòng trung thủy, lòng dũng cảm, sự xả thân vì người khác của nàng. Bây giờ họ đều đã biết họ vẫn yêu nhau, vẫn muốn sống cùng nhau, như cái lần đầu tiên họ ở chồng nhau, bên hồ nước ấy. Chỉ còn một điều chưa ai nói ra, khi Toby chết. Chương 33. Ba hộ lý thay phiên nhau không rời Toby cả ngày lẫn đêm. Họ là dân chuyên nghiệp, làm việc nhanh nhẹn và có hiệu quả, lại ít chuyện trò. Jill vô cùng biết ơn họ vì bây giờ quả thật nàng rất sợ khi phải đến gần Toby. Nàng không thể nhắm mắt lại hoặc cứ nhìn mãi đi chỗ khác, nhưng hễ thấy cái sọ người nhe răng ra mà cười ấy là nàng chỉ trực rú lên bỏ chạy. Nhưng mỗi ngày nàng vẫn phải vào với anh ít nhất là một lần. Và lần nào cũng vậy, nàng và cả các hộ lý đều thấy ánh mắt Toby vụt biến đổi. Đầu tiên là sức sống xuất hiện, rồi những ý nghĩ mà anh không thể thốt thành lời. Jill đọc được cái ý nghĩ đó, rõ như đang nghe anh bảo Jill giúp anh. Hãy giúp anh không muốn chết. Rõ ràng như vậy nhưng không hiểu sao Jill lại cứ nghĩ Toby đang nói với nàng em không làm gì được đâu. Anh yêu em nên không muốn em khổ sở vì anh nữa. Anh không muốn kéo dài cuộc sống này. Anh chỉ muốn chết thôi, Jill. Ý tưởng sát nhân đã hình thành trong Jill như vậy đấy. Nhan nhản trên báo chuyện về những ông chồng bệnh tật giờ sống giờ chết được các bà vợ giúp đỡ cho thoát khỏi sự đau đớn. Một vài bác sĩ cũng thổ lộ họ đã cố tình để bệnh nhân nào đó được hưởng cái chết khỏi đau đớn xuất phát từ lòng thương cảm trước những khốn khổ mà con bệnh phải vật vã chịu đựng mà y học thì đã bó tay. Riêng với trường hợp Toby thì khác. Mặc dù bệnh tật anh nặng hơn hẳn những ông chồng ốm liệt giường kia và không còn gì có thể gọi là anh đang sống, nhưng nàng vẫn có thể mang tội sát nhân chỉ vì cái đôi mắt xanh quái ác ấy vẫn cứ quấn quýt lấy nàng. Jill không ra khỏi nhà nữa. Nàng thường xuyên khóa cửa phòng ngủ và nằm lì trong đó đánh bạn với cơn đau đầu không cách nào đuổi đi được. Báo chí và truyền hình vẫn nhắc đến nàng. Họ phán đoán, rồi họ phỏng vấn người nọ người kia về việc liệu nàng có một lần nữa trả Toby về cho hàng triệu khán giả vẫn chờ đón anh. Nàng biết chắc chắn là phép màu đã hết. Toby mãi mãi chỉ còn là quá khứ. 20 năm. Những 20 năm. Và David thì đang chờ đợi. Anh có chờ nàng được 20 năm không? Và nếu được, liệu nàng lúc đó sẽ... Nàng không tưởng tượng nữa. Nàng chỉ được phép nghĩ đến chuyện bằng cách nào để thoát khỏi cái nhà tù này. Sự việc tình cờ bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã. Mưa suốt ngày, rào rào trên mái, táp mạnh vào kính cửa sổ khiến nàng chỉ muốn điên lên. Vẫn như mọi ngày, nàng lại cuộn mình trên giường ngủ. Bỗng có tiếng gõ cửa rồi một cô hộ lý bước vào. Đó là Ingrid Johnson, 22 tuổi, người Scandinavia, ngực mông mồn mộn. Cô ta nói: bếp trên gác không hoạt động nên phải xuống bếp dưới nhà lo bữa tối cho ông Temple. Bà có thể giúp tôi trông ông nhà một lát không? Vợ mà không chịu đến bên giường bệnh của chồng thì cũng thật kỳ cục, nàng nghĩ nhanh rồi gật đầu nhận lời. Mới đến cửa phòng, mùi bệnh tật xông ra khiến nàng thoáng chút sững lại. Vụt hiện trong nàng những tháng ngày khủng khiếp đã qua khi nàng cố cứu sống Toby. Liệu nó có còn quay lại? Thấy Jill bước vào, đôi mắt Toby vụt sáng tên và nhấp nháy như muốn thốt ra những lời thăm hỏi âu yếm. Em bận gì mà mãi mới đến với anh? Hãy giúp anh đi. Anh cần em, Jill nén mọi ghê tởm đe khỏi thốt ra lời nguyền rủa khi nhìn xuống cái mặt nạ đang nhe ra bộ răng gớm guốc với nàng. Đồ chết tiệt, ngươi cũng biết là sẽ không bao giờ lành lặn lại được, vậy sao còn cử đeo đẳng hành hạ ta? Chết đi, ta muốn ngươi chết, Toby. Jill bỗng lùng mình. Không phải vì những ý nghĩ độc ác trong đầu mà vì ánh mắt Toby đột nhiên thay đổi. Dường như anh đọc được những ý nghĩ ấy của nàng. đó là vẻ bàng hoàng, sự nghi hoặc rồi chuyển thành nỗi oán hận khôn cùng, đến mức nếu giết được nàng thì ánh mắt đó sẽ không ngại ngần gì để biến thành lưỡi dao. Diêu lui lại đến khi lùng đụng cánh cửa, nàng mới hiểu rằng mình đã thốt thành lời những nghĩ đó. Nàng ôm mặt bỏ chạy. Mưa quá nửa đêm mới dứt. Sáng ra, trời trong trẻo hẳn, không khí mát lành, Diêu cho mang từ hầm chứa đổ lên chiếc xe đẩy ngày trước bảo cô hộ lý trực ngày Francis Gordon đặt Toby ngồi vào rồi đưa anh ra sân hóng nắng. Từ buồng ngủ, Diêu nghe tiếng bánh xe lách tách lăn qua cửa, xuôi theo hành lang tới thang máy để xuống tầng dưới. Vài phút sau, Diêu cũng xuống nhà. Đi ngang phòng đọc sách nằm kề cửa thang máy, nàng nghe tiếng điện thoại reo bèn vào nhấc ống nghe lên. Hôm nay em thế nào? Giọng David đầy chăm sóc từ Washington ấm áp vẳng đến. Nàng cảm động. Em vẫn như hôm qua anh hỏi thăm. Cảm ơn anh, David. Giá mà được bên em lúc này, em yêu của anh. Em cũng không mong gì hơn lúc này được ở bên anh. Em yêu anh, em cần anh, em muốn anh. David, em muốn được nằm trong anh như ngày nào. Anh. Linh tính xui khiến Diêu quay ra cửa. Toby đang nhìn vào. Cô hộ lý đã dừng xe đẩy đúng cái chỗ định mệnh này để chạy đi đâu đó. Đôi mắt xanh của Toby long lên như chĩa chứ không phải nhìn vào nàng, tựa một ngọn giáo, tựa tiếng hô sung trận giết gì ết khiến nàng hoảng sợ buông rơi cả điện thoại. Nàng lao lên gác, chui tọt vào phòng ngủ, vẫn thấy như ánh mắt Toby đang bám đuổi theo, nàng nằm lì trong đó, không chịu ăn gì. Toby đã nghe và đã biết. Nàng còn dám làm như không có chuyện gì để vào thăm hỏi hoặc chỉ im lặng ngồi với anh không? Rồi đêm cũng xuống. Nàng bỗng thấy lạ vì sự thanh thản bất ngờ ập đến. Và nàng ngủ ngon. Cô hộ lý Gallagher nhẹ bước đến bên giường bệnh, khẽ khàng đắp tấm chăn mỏng lên người Toby. Cô thương Toby lắm, vì những giây phút vui vẻ duy nhất cô có được trong cuộc sống vất vả của mình là khi ngồi trước truyền hình xem chương trình của anh. Giá mà biết anh đang nghĩ gì và ta biết có thể giúp gì anh được. Cô luôn luôn nghĩ vậy, ngủ ngon Toby nhé. Cô nói thành tiếng. Rồi tôi sẽ trở lại. Toby không một phản ứng. Có lẽ anh ngủ thật rồi. Gallagher quanh quẩn thêm lát nữa rồi về căn buồng nhỏ dành cho các hộ lý bật tivi lên xem. Cô buồn vì dạo này người ta ít phát lại các chương trình của Toby. Và đành bằng lòng với một phim hoạt hình. Gần sáng, cô Gallagher ngủ say như chết. Phòng bệnh im ắng. Phòng Diêu chỉ có tiếng động duy nhất phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường. Nàng trần truồng nằm, hơi nghiêng sang bên, một chân gác lên chiếc gối cao, một tay ôm chiếc gối dài, mê mệt ngủ, thân hình nổi bật trên nền vải trải giường trắng tinh. Bỗng nàng trở mình rồi duỗi chân, vươn tay, rồi úp sấp, rồi lại lật ngửa ra. Diêu mơ. Nàng thấy mình đang cùng David hưởng tuần trăng mật tận Bắc Cực giữa miền băng giá mênh mông. Bão tuyết bất ngờ ập tới, những cơn gió lạnh ngắt phũ phàng quất vào mặt khiến họ ngạt thở. Mở được mắt ra, nàng không thấy David ở bên. Nàng gào to tên anh. Không một tiếng đáp, chỉ có tiếng khò khè tắc nghẹn của ai đó quanh quẩn bên nàng. Diêu mở bừng mắt, cái tiếng khò khè đó lại chính từ nàng phát ra. Nàng vẫn khó thở. Một bóng đen nào đó, lạnh buốt trùm kín lên nàng, vòng quấn tấm thân trần truồng của nàng, ve vuốt đôi bầu vú nàng, cái bóng đen ú ớ, èo uột và hôi hám. Nàng giãy giụa tìm cách thoát ra mà không nổi. Chân tay cố quấy đạp mà như không nhấc được lên. Một giấc mơ. Nàng biết nó là một giấc mơ và mong đó chỉ là giấc mơ, nhưng sao nàng lại khó thở đến vậy? Và cái gì lạnh buốt đang vầy vò mình nàng, đang luồn vào giữa hai đùi nàng rồi chui hẳn vào trong nàng. David ư? Nàng đâu có sợ David. Nàng đang mong anh cơ mà. Toby. Chỉ có thể là Toby. Nỗi kinh hoàng khiến Diêu lăn xuống khỏi giường, vùng đứng dậy, mở tung cửa và lao ra hành lang, vẫn trần truồng, hít như ăn như nuốt không khí cho căng phổi, căng đầu óc, căng dạ dày. Mãi sau nàng mới nín thở quay đầu nhìn vào phòng mình. Chỉ thấy gối chăn bừa bãi trên giường chứ nào có ai. Nàng vừa qua cơn ác mộng. Nàng trở lại giường, choàng lên mình bộ đồ ngủ. Mộng mị thôi, như cơn đau đầu vậy. Chẳng ưa gì nó nhưng cũng chẳng việc gì phải sợ nó. Còn Toby thì không thể làm gì hạ tương đương được nàng. Cô hộ lý Gallagher ngủ những giấc ngắn nhưng sâu. Có lẽ nó là thói quen của những người làm nghề hộ lý, có thể ngủ và dậy theo linh tính nghề nghiệp. cô đi sang ngó vào phòng bệnh nhân. Toby vẫn nằm đúng như lúc cô rời khỏi anh. Hình như anh đã dậy, mắt anh mở to, nhìn như xoáy vào cái gì không biết. 3 giờ sáng. Jill đã ngủ quên khi đang đọc dở trang sách. Rồi nàng tỉnh dậy trong căn phòng tối om và lập tức nhận ra có cái gì đó khác lạ. Một lúc sau thì nàng đã biết đó là cái gì. Khi nàng ngủ đèn vẫn sáng. Không lẽ Toby làm việc đó? Nhưng bình tĩnh mà xét thì có gì mà hốt hoảng nhỉ? Không, cô hộ lý trực đêm Gallagher tắt đèn giúp nàng hỏi còn ai vào đây nữa. Rồi Jill nghe tiếng lách tách của chiếc xe đẩy lăn dọc hành lang về phía buồng nàng và tóc tai nàng bỗng dựng ngược lên. Làm gì có chuyện đó? Toby không thể tự điều khiển xe, còn Gallagher dẫu có muốn nửa đêm chở Toby đi dạo thì dù anh có yêu cầu cô ta vẫn cứ phải xin phép nàng. Nhưng kìa, nó như đang dừng ở cửa phòng nàng đấy thôi. Lại còn tiếng vật gì rơi vỡ nữa. Jill thức luôn cho đến sáng, phập phồng sợ hãi. Khi đẩy cửa phòng ngủ để đi ra hành lang, nàng thấy chiếc bình hoa lớn thường đặt trên kệ cao ngoài đó vỡ tan trên sàn. Jill thăm dò bác sĩ Kaplan xem ý chí con người có thể điều khiển hoạt động cơ thể được không, ông đòi nói rõ hơn, nàng hỏi thẳng. Giả sử Toby rất muốn tự vào phòng vệ sinh chẳng hạn thì có vào được không? Một mình ư? Vào thời điểm này ư? Chắc chắn không thể. Kaplan đáp ngay. Jill gằn thêm. Nếu Toby nhất định muốn vậy, bắt buộc phải vậy, thì sao? Bộ óc chúng ta chỉ huy cơ thể xong nó chỉ vận hành được khi thần kinh truyền đạt tín hiệu không có gì trục trặc và các cơ bắp hoạt động bình thường. Đã hỏi thì hỏi cho hết. Jill quyết định. Trí lực người ta có thể di chuyển đồ vật được không, bác sĩ Kaplan? Hiện tượng ngoại cảm chứ gì? Người ta làm nhiều thí nghiệm về nó rồi nhưng chưa kết luận nào thuyết phục được tôi. Giải thích sao về chiếc bình hoa nửa đêm vỡ tan trước cửa phòng tôi, bác sĩ Kaplan? Jill muốn kể cho ông nghe mọi chuyện, nói với ông mọi nghi ngờ, phỏng đoán, nhưng nàng sợ ông ta sẽ nghĩ sự đau buồn và mệt mỏi đã khiến đầu óc nàng cũng đã trở nên không bình thường. Một dạng hoang tưởng chẳng hạn. Sau khi tiễn bác sĩ Kaplan về, nàng vào phòng ngủ cởi bỏ hết váy áo soi mình trước gương và bàng hoàng về vẻ tàn tạ của mình, từ mặt mũi đến thân hình, chỗ nào cũng gầy guộc, vêu vao, sơ xác. Mình sẽ gặp David trong bộ dạng này ư? Nàng tự hỏi. Không, Toby sớm muộn rồi cũng chết, mình phải chăm lo cho mình từ đây là vừa. David, em yêu anh. Em muốn em đẹp vì anh. Hôm sau, Jill đến tiệm làm đầu, và nàng đã thiếp đi lúc chờ tóc khô, trong tiếng ro ro đều đều của chiếc máy sấy chụp lên mái tóc. Cơn ác mộng lại xuất hiện. Nàng đang ngủ. Tiếng lách tách của chiếc xe đẩy tới gần, Toby nhăn nhó lết khỏi xe, hàm răng khoe ra hết mọi sự trắng nhờn. Bàn tay vươn về phía nàng, như muốn bóp cổ. Nàng thét lên và bỏ chạy trước sự sợ hãi của cả tiệm. Jill không dám ra khỏi nhà nữa. Nhưng ở nhà nàng còn sợ hơn. Tự Jill cũng thấy đầu óc mình có dấu hiệu trục trặc. Ngoài những cơn đau mỗi ngày lặp lại nhiều hơn, dữ dội hơn, nàng thường nghĩ một đằng làm một nẻo, thường phải tự hỏi tại sao mình làm cái này, không làm cái kia. Cô hộ lý Gordon đi qua cửa phòng ngủ, nàng gọi giật vào, hỏi cô ta là ai và bằng cách nào mà lọt được vào nhà nàng. Gordon còn đang ngơ ngác thì nàng đã chợt nhớ ra đây chính là cô hộ lý nàng mời đến để chăm sóc Toby. Rồi nàng thấy mình đang trần truồng trong phòng hòa âm, người khom xuống, la thét giãy giụa để thoát khỏi sự thúc ép từ phía sau của thằng trợ lý trẻ danh Fred Capper, giữa hàng trăm tiếng cười điên loạn vây quanh. Jill mở bừng mắt. Cô hộ lý đang ôm lấy đôi vai nàng, lắc lắc. Bà Temple, bà sao vậy? Và nàng chợt hiểu mình không thể sống mãi trong tình trạng này. Nó tệ hại hơn cả cái chết. Và với Toby cũng vậy thôi. Một đời sống thực vật hỏi có ích gì cho anh, ích gì cho những người anh hằng yêu quý như khán giả, như nàng. Cũng ích gì cho hàng triệu người đã và vẫn yêu quý anh. Jill thong thả bước tới cửa buồng Toby, hít một hơi thật sâu như để tự trấn tĩnh, rồi bước vào. Cô hộ lý Gordon đang dùng miếng bọt biển lau người cho Toby reo lên khi thấy Jill bước vào. Bà đây rồi, ông Temple. Thật vui khi mình mát mẻ, sạch sẽ, lại có người vợ yêu quý ngồi bên ông Temple nhỉ. Jill nhìn xuống giường, đúng hơn, nhìn xuống cái túi da đựng lủng cùng những xương, một nhúm thịt và một đống ruột gan gì đó nữa. Giữa hai đùi Toby là cái giới vật đã mềm oặt vô dụng lại còn xấu xí nom như con rắn chết lấm lem bụi đất bẩn thỉu. Chỉ duy nhất đôi mắt vẫn sáng, vẫn tinh quái lạ lùng. Nó xoay ngang chiếu dọc khắp người Diêu, sục sạo vào nơi sâu kín trong Diêu như muốn tìm ra chỗ sung yếu nhất của nàng để công phá. Nó ánh lên sự thù ghét không giấu giếm, và cả những toan tính, những mưu mô cũng tự do hiển hiện, như đó là tâm trạng anh cần có, anh phải có lúc này. Diêu đọc ngay ra tâm trạng đó qua ánh mắt Toby. Nàng không được phép quên bộ não anh vẫn nguyên vẹn, không một chút tổn thương, nghĩa là anh vẫn biết nghĩ ngợi, yêu ghét, hận thù. Và bây giờ cái bộ não đó không còn gì khác để làm ngoài việc tìm ra cách trả thù nàng có hiệu quả nhất. Từ không thể thiếu nhau giờ họ chỉ muốn giết nhau. Diêu cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự khinh bỉ và bừng bừng thù hận ấy, như đang nghe Toby nói. Con điếm, mày phải chết bởi chính tay tao. Đồng thời Diêu nhớ tới cái bóng đen lạnh lẽo với đôi bàn tay xương sầu sục sạo khắp người nàng, nhớ tới bình hoa vỡ, và chợt hiểu nguyên do những ác mộng. Nàng không hề tưởng tượng. Rõ ràng là Toby đang và sẽ tìm ra cách nào đó để giết nàng. Chương 34. Xem xét kỹ lưỡng cho Toby xong, bác sĩ Kaplan ra ngoài hiên, nơi Diêu đang uống cà phê, bảo nàng. Theo tôi, ta nên chấm dứt việc chữa chạy cho Toby dưới nước. Vô ích thôi. Để tôi nói chuyện với bác sĩ vật lý trị liệu, nếu cô đồng ý. Diêu cuống cuồng thét lên. Không, không được. Bác sĩ Kaplan sửng sốt trước phản ứng của Diêu, nhẹ nhàng nói. Tôi biết cô đã từng cứu được Toby bằng cách đó. Nhưng chỉ một lần thôi. Lần này tôi sợ. Diêu không để bác sĩ nói hết. Chúng ta không được phép tuyệt vọng. Kaplan, bỏ cuộc lúc này là giết luôn Toby. Anh ấy đang hy vọng biết bao. Nhưng giọng nàng lại đầy vẻ tuyệt vọng. Bác sĩ Kaplan định nói nữa xong ông chỉ nhún vai. Vâng, nếu cô vẫn muốn vậy, nhưng... Tôi vẫn muốn vậy, và chỉ muốn vậy. Nhưng giọng nàng nghe không quả quyết lắm. Tuy nhiên, nàng đã biết mình phải làm gì. Một cách chắc chắn. David gọi cho Diêu báo tin anh có việc phải đến Madrid nên mấy ngày cuối tuần có thể không gọi được cho nàng. Một ngày không gọi em đã muốn chết vì nhớ anh nữa là mấy ngày. Diêu nũng nịu. Anh cũng hơn gì em đâu, cũng nhớ em ghê gớm lắm. Em vẫn khỏe chứ? Có gì kể được cho anh David của em nghe không, em yêu? Diêu không nhớ được mình ăn bữa cuối cùng, ngủ giấc cuối cùng là vào lúc nào. Có cảm giác nàng yếu đến mức đi không vững nữa. Em vẫn khỏe, và tất cả vẫn bình thường, anh yêu. Cần nhất là em phải khỏe, nhớ nhé. Anh yêu em. Em sẽ khỏe, anh đừng lo gì về chuyện đó. Em yêu anh, mãi mãi. Hãy tin vậy cho em, anh yêu. Dù có xảy ra chuyện gì, nàng không nói thêm được câu này. Diêu chào anh rồi buông máy để xuống nhà khi nghe tiếng xe hơi của bác sĩ trị liệu. Đầu nàng đau, chân tay nàng run rẩy, chỉ bước đi mà cứ như trực ngã. Nàng mở cửa khi ông ta vừa định nhấn chuông. Chào bà Temple. Ông ta nói rồi định lách qua để vào nhà và ngạc nhiên thấy nàng không chịu nhường lối. Bác sĩ Kaplan đã quyết định ngừng chữa cho Toby theo phương pháp trị liệu. Diêu nói. Ông bác sĩ có vẻ phật ý. Tại sao người ta không chịu mất một phút điện thoại báo trước để ông khỏi tốn thời gian, và cả xăng xe, để tới đây? Nếu không phải là bà Temple nức tiếng anh hùng và lại đang là người đàn bà đau khổ nhất đời thì ông đã không dễ dàng cho qua chuyện này. Ông chỉ có thể nghiêng mình mỉm cười. Vâng, tôi hiểu, thưa bà Temple. Diêu đóng cửa lại, đi lên gác. Mới vài bậc nàng bỗng thấy chóng mặt và phải bám vào lan can cho khỏi ngã. Hãy đi tiếp. Nàng tự nhủ, dừng lại, nghĩa là chết. Nàng vào phòng Toby. Anh đang nghe cô Gallagher đọc báo. Để làm gì không biết, nàng tự hỏi, biết thêm chỉ khổ thêm, ích gì. Ông Temple, bà lại đến thăm chúng ta, hẳn ông vui lắm. Cô Gallagher buông tờ báo xuống, reo lên. Cái nhìn của Toby xoáy vào Diêu với hàm ý không thèm che đậy. Con điếm đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Mày sắp chết rồi. Bởi chính tay tao. Diêu không nhìn trả, đến bên cô Gallagher nói như nhận lỗi. Tôi thấy mình dành hơi ít thời gian cho chồng. Vâng, chúng tôi cũng đã nghĩ thế, mong bà tha lỗi. Cô Gallagher thành thật. nhưng chúng tôi hiểu, với nỗi đau buồn về ông nhà và bà lại đang rất không khỏe nên. Diêu không để cô ta nói hết. Mấy hôm nay tôi thấy khá lên rồi. Bây giờ tôi muốn được ngồi một mình với Toby. Cô Gallagher đứng dậy. Vâng, chắc ông Temple sẽ vui lắm. Tôi xuống bếp đọc báo đây. Diêu lắc đầu. Cô sắp hết phiên trực, có thể về được rồi. Tôi sẽ ngồi bên Toby cho đến khi cô Gordon tới. Hay là tôi đi mua ít đồ ăn dự trữ. Được thế cũng tốt. Cô hãy đi đi. Cô Gordon ra khỏi. Toby dương mắt nhìn Diêu. Nàng nhìn chiếc xe đẩy nằm trong góc buồng, bước tới, kéo nó lại sát bên giường rồi nín thở kéo tấm mền ra và cố không nhìn vào nhúm thịt nhăn nheo, teo tóp của con người vĩ đại ngày nào. Thu gom hết can đảm, nàng xốc Toby dậy. Người anh nhẹ mỗng nhưng cái khí lạnh từ anh toát ra vây bọc lấy nàng thì thật nặng nề khiến chân tay nàng bùn rùn, đầu đau như muốn vỡ đôi ra và mọi cảnh vật quay cuồng nhảy nhót. Nhắm nghiền mắt lại, nàng đặt Toby vào xe cài kỹ các dây chằng để ghì chặt anh lại. Nàng chỉ còn rất ít thời gian. Hoặc là Gallagher mua thức ăn xong đang trên đường về. Hoặc là Gordon sắp đến thay ca trực. Diêu về phòng thay đồ tắm rồi quay lại đẩy chiếc xe chở Toby ra hành lang, vào thang máy, ý thức rất rõ ánh mắt anh không giây phút nào rời khỏi mình nên thang máy tuy quá hẹp nhưng nàng vẫn ép mình đứng sau anh để lẩn tránh nó. Song cái khí lạnh thì nàng không cách nào trốn chạy nổi và trong thang máy, nó càng hoành hành dữ tợn hơn, khiến nàng ngột ngạt, buồn nôn và suýt ngất xỉu nếu cánh cửa không bật mở kịp thời. Nàng hít cho căng lồng ngực rồi đẩy xe về phía bể bơi. Tiết trời hôm nay may mà khá đẹp, nắng vàng nhảy nhót trên mặt nước khiến ai cũng muốn lao mình xuống vùng vẫy cho thỏa thích. Diêu đẩy xe tới sát bên bể bơi, một thoáng chần chừ, rồi vụt hiện lên trong đầu nàng cái ý nghĩ thường xuất hiện mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh. Toby sống thì mình chết, hoặc ngược lại. Ý nghĩ ấy là giọt nước làm tràn bát nước đã đầy sẵn. Hết rồi, hết tất cả rồi. Cả Toby lẫn Diêu cắt sổ. Chỉ còn cái cô Josephine Sinsky đang ngồi chờ David Kenyon bên hồ nước mà thôi. Nàng đẩy mạnh chiếc xe về phía trước. Gờ xi măng của thành bể bơi chặn nó lại. Nàng đẩy mạnh hơn. Nó vẫn không nhúc nhích. Cuống cuồng, nàng tưởng như Toby đã dùng ý chí chặn xe lại, thấy những dây da chẳng buộc như sắp đứt tung khỏi người và anh đang quay mình lại chĩa ra những ngón tay xương sẩu về phía cổ họng nàng. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Chính con điếm kẻ phải chết là mày. Jill Castle. Ai đang thét lên như thế? Nỗi sợ hãi tăng sức mạnh cho nàng, có lẽ vậy bởi nàng bỗng thấy chiếc xe vọt lên không, vẫn mang theo Toby rồi như một tảng đá rơi ầm xuống làm nước bể bắn lên tung tóe. Rồi nó lại bềnh lên, xoay xoay, và Diêu bắt gặp ánh mắt Toby. Đó là một lời nguyền rủa độc địa nhất, nặng nề nhất mà nàng gánh chịu trong đời. Nhưng đó cũng là những gì cuối cùng nàng nhận ở anh. Chiếc xe chìm sâu xuống đáy nước mang theo con người vĩ đại Toby. Nàng tỉnh táo dần lại để kịp nhớ ra mình còn phải làm ướt bộ đồ tắm, làm ướt cả đầu tóc nữa. Rồi còn phải gọi cho cảnh sát và cho bác sĩ Kaplan. Chương 35. Cả thế giới đưa tin về cái chết của vua hài Toby Temple. Người ta cũng nhắc nhiều không kém đến bà quả phụ Jill Castle Temple. Ảnh họ liên tục xuất hiện trên trang nhất các báo, trang bìa các tạp chí. Câu chuyện về tình yêu lớn của họ, về sự hy sinh vì nhau, cho nhau của họ được kể đi nhắc lại khiến cái kết thúc càng trở nên lâm ly, bi thiết. Thư từ, bưu ảnh, điện tín chia buồn của từ bà nội trợ đến vị nguyên thủ quốc gia chất cao như núi trong phòng khách và phần lớn không được siêu ngó đến. Một tổn thất lớn của nhân loại. Nhiều tờ báo chạy hàng tích ấy khi nói về Toby. Radio và truyền hình cũng nhắc lại y vậy. Vô số phim Anh và các chương trình của Toby được mang ra chiếu để tưởng niệm anh. Không bao giờ có được một Toby nữa. Người ta viết trên báo, nói trên đài như vậy. Không thể không mở cuộc xét hỏi về cái chết vẫn được coi là bất thường của Toby. Nó được tổ chức tại trụ sở tòa án hình sự ở trung tâm Los Angeles. Phòng xử án khá rộng nhưng vẫn không đủ ghế ngồi. Các phóng viên xúm xít quanh Diêu khi nàng xuất hiện trong bộ đồ đen giản dị không trang điểm xong dường như chưa bao giờ nàng đẹp như lúc ấy. Chỉ mấy ngày sau khi Toby chết ơn Chúa, nàng ăn và ngủ đều rất ngon, cơn đau đầu và cả những ác mộng đều rủ nhau biến mất cả. Yên bình đã đến với nàng. Thêm nữa, ngày nào nàng cũng được chuyện trò thoải mái với David, được nghe đi nghe lại những lời âu yếm về tình yêu nồng nàn và mãnh liệt anh dành cho nàng, mà nàng tin là nó có thật trên đời, và nó chỉ tồn tại trong anh. David đòi đến dự cuộc xét hỏi nhưng nàng nhất quyết không cho. Sắp tới, họ nào thiếu thời gian bên nhau, trong vòng tay nhau. Đến hết những tháng năm còn lại, anh nói. 6 nhân chứng được mời đến tòa. Các hộ lý kể ra những công việc chăm sóc Toby của họ và tình hình sức khỏe của anh mà họ được tận mắt chứng kiến. Đến lượt cô hộ lý Gallagher, viên công tố hỏi. Vào buổi sáng của ngày ông Toby chết, bà trực đến mấy giờ?
11 giờ.
Bà có ở bên người bệnh đến hết giờ không?
Gallagher thoáng do dự.
Tôi CSL làm đến 10 giờ rưỡi. Bà vẫn thường nghỉ sớm nửa tiếng như vậy ư? Được phép hay tự ý bà?
Đây là lần đầu tiên, thưa ngài.
Bà có thể nói ra lý do của sự việc bất thường này không?
Do bà Temple gợi ý, nói rằng bà ấy muốn ở một mình với chồng.
Tôi không còn gì để hỏi bà nữa.
Cảm ơn bà.
Gallagher trở về chỗ. Hẳn hoi là ông Toby chết vì tai nạn. Cái việc hỏi han này thật chẳng ra gì đối với bà Temple. Cô liếc nhanh bà với cảm giác xót xa và nhớ lại cái đêm đi qua phòng ngủ của bà Temple, thấy bà đang thiếp đi trên ghế, quyển sách rơi dưới chân, cô đã phải vào tắt đèn hộ bà và khi ra hành lang cô đã vô tình làm vỡ chiếc bình hoa. Cô đã định nhận lỗi với bà Temple nhưng thấy chiếc bình có vẻ đắt tiền và thấy bà cũng có vẻ không để ý đến nó nên cô cũng cho qua luôn. Đến lượt bác sĩ vật lý trị hiệu đứng ở bục nhân chứng. Ngày nào ông cũng tới chữa chạy cho ông Temple.
Ngày nào tôi cũng đến, thưa ngài.
Và được thực hiện dưới bể bơi tại nhà riêng ông Temple.
Vâng, trong làn nước được đun nóng.
Vào buổi sáng hôm ông Temple chết, ông có làm công việc thường ngày đó không?
Không, thưa ngài.
Ông có thể nói lý do không?
Tôi có đến, xong bà Temple lại bảo tôi về.
Với lý do gì?
Bà Temple có nói ông nghe không?
Bà Temple bảo rằng bác sĩ Kaplan không muốn chữa cho ông Temple bằng phương pháp trị liệu nữa.
Và ông về ngay mà không gặp ông Temple.
Vâng, thưa ngài.
Đến lượt bác sĩ Kaplan.
Bà Temple nói đã gọi cho ông ngay sau khi tai nạn xảy ra.
Ông có khám kỹ tử thi không?
Tôi đến nơi thì cảnh sát vừa vứt xác ông Temple lên, vẫn buộc chặt trong xe đẩy.
Tôi và viên trung sĩ pháp y bên cảnh sát đã khám nghiệm ngay tử thi và cùng kết luận rằng mọi phương pháp cứu chữa đều vô hiệu vì đã quá muộn.
Hai lá phổi cùng đã tràn ứ nước. Ngoài ra chúng tôi không thấy dấu vết tử vong nào nữa.
Trước đó ông có nói với bà Temple là ngừng chữa trị bằng vật lý trị liệu không?
Có, tôi có bảo bà Temple rằng chỉ phí công sức tiền của và thời gian vô ích.
Bà Temple nói sao về ý kiến đó của ông?
Bà ấy phản đối, gần như thét lên đòi phải tiếp tục. Ông liếc nhanh về phía Jill rồi nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn, tiếp tục.
Vì đã thề khai đúng sự thực, tôi thấy mình cần nói rõ hơn điểm này, và tôi muốn nó được ghi vào hồ sơ.
Bà Temple là người phụ nữ can đảm, dám hy sinh mình cho người khác nhất mà tôi vinh hạnh được biết.
Nhiều tiếng vỗ tay nổi lên, toàn bộ những ánh mắt kể cả của chánh án, công tố viên và bồi thẩm đoàn đều hướng cả về Jill, đâu đó vọng tới tiếng thút thít.
Bác sĩ Kaplan nói tiếp.
Lần trước ông Temple lâm trọng bệnh, không một bác sĩ nào trên thế giới, trong đó có cả tôi, dám nói ông ấy sẽ qua khỏi.
Vậy mà chỉ một mình bà Temple, xin các vị nhớ cho tôi nhấn mạnh.
Một mình bà đã chữa chạy, chăm sóc và đưa ông Temple trở lại với sân khấu, với những khán giả vốn yêu quý, ngưỡng mộ ông, trên toàn thế giới.
Và bà Temple chính là tấm gương cho tất cả chúng ta.
Cả phòng xử án đứng dậy vỗ tay.
Công tố viên chờ cho tất cả lặng đi mới nói.
Cảm ơn bác sĩ Kaplan, xin mời bà Jill Castle Temple.
Mọi con mắt dõi theo Jill đứng dậy, chậm chạp đi tới bục nhân chứng, đặt tay lên cuốn kinh thánh thề tôn trọng sự thật.
Công tố viên hắng giọng.
Tôi biết việc đứng lên đây thật nặng nề với bà nên sẽ cố gắng làm thật nhanh, mong được bà giúp đỡ.
Xin cảm ơn ngài.
Nàng thì thầm đáp.
Tại sao bà phản đối đề nghị ngừng việc chữa chạy bằng vật lý trị hiệu của bác sĩ Kaplan?
Nàng nhìn lên và tất cả dường như đều thấy nỗi đau đớn hiện rõ trong mắt nàng.
Bởi tôi không muốn tin chồng tôi vĩnh viễn tàn phế. Tôi muốn chồng tôi khỏi bệnh. Tôi, nàng nói trong nước mắt. Tôi muốn tự tay cứu chữa chồng tôi, như trước đó. Vậy tại sao bà lại không để bác sĩ vật lý trị liệu làm việc đó? Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng tình yêu của tôi và Toby